Tình Vũ Cửu Thần, chương 45, tạp vụ của Vườn Thảo Dược, góc truyện audio.com. Các ngươi đi nhận ngọc bài để chứng minh thân phận. Sau khi nhận được lập tức đến đây, ta phân công các ngươi đến chỗ làm. Hạ Bân, ngươi dẫn họ đi làm ngọc bài đi. Thẩm Quang Vinh nói xong nhìn lướt qua mọi người. Tạ Tinh nhìn sơ qua liền hiểu. Nếu không hối lộ thì chắc chắn không thể đến được Vườn Thảo Dược. Đợi mọi người rời khỏi. Tạ Tinh tụt lại phía sau, nhét túi tiền cho Thẩm Quang Vinh, thong thả nói, giản bối tên Tạ Tinh, tuy rất muốn đến vườn dược thảo, nhưng mà lão quản gia của tại hạ bảo ta nghe lời tiền bối. Đây là một chút tâm ý của lão quản gia nhà tại hạ. Không đợi Thẩm Quang Vinh mở miệng, nói xong lập tức chạy đi lĩnh ngọc bài. Số tiền này là Tạ Tinh chuẩn bị để mua thủy địa lam. Ở trong có hơn 1.000 lượng vàng. Sau này nếu như có được thủy địa lam, số tiền này cậu để tiết kiệm lại. Từ nhỏ Tạ Tinh đã được sinh hoạt trong một xã hội có phép tắc, đương nhiên biết độ quan trọng của quà tặng. Thẩm Quang Vinh bình thường trở lại. Tạ Tinh đã đi rồi. Đối với người quản sự của Thiên Tử Cốc thì 1.000 lượng vàng không phải nhiều, nhưng cũng không ít, thấy Tạ Tinh rất biết điều. Hơn nữa đối với một người thường thì 1.000 lượng vàng này không phải ít. Hắn con nói. Quản gia của hắn biết mình, nhưng Thẩm Quang Vinh lại không có một chút ấn tượng nào về người đó. Chắc là lúc trước đi ra ngoài công tác từng quen biết. Chỉ là một vị trí tạp dịch của Vườn Thảo Dược thôi. Cho hắn là được rồi. Cách nhận ngọc bài rất đơn giản. Chỉ cần báo tên. Quản sự sẽ lấy hình của mình và tên khắc lên ngọc bài là xong. 50 người lại chạy về chỗ Thẩm Quang Vinh phân bố công việc. Tạ Tinh được phân đến vườn thảo dược cùng với một thằng béo. Tên Thẩm Tam, Tạ Tinh nghi ngờ Thẩm Tam có phải là con riêng của Thẩm Vinh Quang. Tiểu Tiền và Lý Khai mỗi người bị phân phối đến một nơi ở bộ phận bếp và bộ phận khoáng thạch. Ba người hẹn nhau sẽ liên lạc sau. Tạ Tinh được người dẫn đến vườn thảo dược. Đến đây, Tạ Tinh thấy mình đã lựa chọn đúng. Đây là một vườn thảo dược cấp thấp nhất. Công việc chủ yếu là tưới cây và nhổ cỏ. Còn chăm sóc mấy loại linh dược là do một người ngoại môn đệ tử đảm nhiệm. Tạ Tinh ngưỡng mộ những tu tinh giả. Nghe nói là một người ngoại môn đệ tử thôi. Cũng có thể kiếm một người để làm khổ sai. Nếu là nội môn đệ tử chắc sẽ không cần phải làm gì nữa. Công việc của Thẩm Tam cũng giống với Tạ Tinh. Chỉ là làm ở vườn thảo dược khác. Tạ Tinh đến nơi thì người ngoại môn đệ tử còn chưa đến. Tạ Tinh được ở trong một căn nhà đá ngay góc vườn thảo dược. Việc đầu tiên là muốn ăn một viên tiên tủy đơn, nhưng nếu người ngoại môn đệ tử đến, phát hiện được màu da cậu thay đổi, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bây giờ nhân lúc hắn còn chưa gặp qua mình, ăn trước rồi nói sau. Tạ Tinh lấy một viên tiên tủy đơn ra nuốt vào. Cảm giác tê tê lan rộng ra toàn thân, Tạ Tinh thấy toàn thân mình đều tiết ra mồ hôi đen. Cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi khó ngửi. Sau một canh giờ, cảm giác đó mới biến mất. Khắp người cậu bây giờ toàn là những chấm đen do mồ hôi tiết ra. Nhanh chóng tắm rửa sơ qua, Tạ Tinh cảm thấy rất khỏe khoắn. Da của cậu không trắng hơn là mấy. Nếu như không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Chỉ là không biết mồ hôi đen tiết ra từ đâu. Tạ Tinh lo lắng không biết mình đã có thiên tinh nguyên chưa. Nếu thật sự có, mà bị người ta phát hiện thì phải làm sao. Tuy bây giờ là nửa đêm, nhưng Tạ Tinh không hề buồn ngủ. Theo như ngũ tinh thần quyết ghi chép, bắt đầu tu luyện. Tạ Tinh kinh ngạc, vốn dĩ trước đây những luồng khí tức mà cậu không cảm nhận được bây giờ rất nhanh đã cảm thấy. Tiên tủy đơn quả nhiên quả thuốc tạo tinh nguyên rồi. Là một phương thuốc nghịch thiên. Nếu như bị phát hiện thì Tạ Tinh không dám chắc hậu quả sẽ ra sao. Thậm chí còn cảm thấy hối hận khi đến Thiên Tử Cốc. Nếu như không đến đây, cậu có thể kiếm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Ở lại đây lỡ bị phát hiện thì phải làm sao. May mà cậu thông minh chọn đến vườn thảo dược. Ở đây vắng người nói đi cũng phải nói lại. Nếu như cậu không đến đây, nói không chừng bây giờ vẫn đang bị truy bắt. Ngũ tinh thần quyết quả nhiên khác với các tinh quyết khác. Không cần tinh nguyên, cũng không cần thức tỉnh tinh hồn, nhưng phải tu luyện ra tinh vân để hình thành tử phủ. Nếu như hình thành tử phủ thì đồng nghĩa với việc đã đạt nhất tinh ngũ tinh thần quyết, một khi tu luyện đến nhất tinh còn có thể ẩn giấu được tu vi và công pháp, chỉ cần không chủ động phát động khí thế, cho dù tu vi hơn mình mấy tầng thì cũng nhìn không ra. Tạ Tinh kinh ngạc về sự cường đại của công pháp này, đồng thời cũng cảm phục Lâm Vân có thể cải tạo được phần công pháp này. Theo Tạ Tinh biết công pháp này là nghịch thiên, không biết hiệu quả của việc tu luyện thành nhất tinh sẽ thế nào. Nhưng Tạ Tinh biết khẳng định là mạnh hơn nhiều so với những người tu tinh khác, cho nên Lâm Vân cũng không dùng những danh xưng như tinh giả, tinh sư mà trực tiếp gọi là nhất tinh, nhị tinh, như vậy càng dễ hiểu hơn. Trời vừa sáng, dưới đan điền của Tạ Tinh đã hình thành một mẫu tinh vân. Tinh thần sảng khoái vô cùng, cảm giác chỉ cần một tuần nữa là có thể hình thành tử phủ sơ bộ. Thậm chí chỉ cần một năm thì có thể trở thành nhất tinh. Làm Tạ Tinh cảm thấy rất mong đợi. Nếu như kết thành nhất tinh rồi thì không sợ bị bại lộ nữa cho đến lúc gần ăn trưa. Tạ Tinh thấy một người trung niên đi đến. Người này khẳng định là người ngoại môn đệ tử quản lý vườn dược thảo. Cậu liền đi đến nói. Vườn dược, tạp dịch Tạ Tinh đến báo danh. Người trung niên nhìn sơ qua Tạ Tinh, gật đầu nói. Ta tên Vương Thọ. Sau này vườn thảo dược giao cho ngươi quản lý, không chỉ cần nhổ cỏ, tưới nước, ngay cả sự trưởng thành của linh dược cũng phải chăm sóc kỹ. Cứ một thời gian ta lại đến kiểm tra một lần, nếu như có gì sai sót, hậu quả chắc không cần ta nói đâu nhỉ. Tạ Tinh nghe thấy không chỉ nhổ cỏ và tưới cây, mà ngay cả việc của hắn cũng giao cho mình. Cậu chưa từng chăm sóc linh dược. Nhưng đối với việc Vương Thọ sẽ không có thường xuyên lui tới, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Vương quản sự yên tâm, ta có một chút kinh nghiệm chăm sóc vườn thảo dược, nhất định sẽ quản lý kỹ càng, chém gió là việc cần thiết. Nếu không sẽ mất đi công việc này, chỉ là chăm sóc vườn thảo dược thôi. Không lẽ không học nổi sao? Vương Thọ gật đầu, cũng không có ý định kiểm tra Tạ Tinh, dù gì đây cũng chỉ là vườn thảo dược cấp thấp nhất. Nếu như đã chọn đến đây, thì chắc sẽ có một chút kinh nghiệm. Hắn lấy một cuốn sổ nhỏ đưa cho Tạ Tinh nói. Trong này là một số cách chăm sóc linh dược. Ngươi xem kỹ, có chuyện gì để lần sau ta đến xem xét rồi hỏi. Ta phải toàn lực nâng lên nhất tinh. Nếu như ngươi chăm sóc tốt, đợi ta thành công sẽ có nhiều lợi ích cho ngươi, không dễ gì đợi được đến khi Vương Thọ rời khỏi. Tạ Tinh mới an tâm mở cuốn sổ nhỏ, bên trong có ghi chép những cách chăm sóc linh dược cơ bản và giới thiệu về các loại thảo dược trong vườn. Tạ Tinh cũng không quan tâm, đợi hình thành xong tinh phủ là có thể bắt đầu học tập đan điền. Không phải chỉ học được một phần quyển sách, mà là có thể học tập toàn diện sau khi Vương Thọ đi. Tạ Tinh cảm thấy rất thoải mái, ở đây rất tự do. Mỗi ngày dành ra nửa ngày đến chăm sóc vườn thảo dược. Rồi bắt đầu tu luyện. Ban đầu Tạ Tinh nghĩ mình chưa ăn tạo hóa đơn. Có phải như vậy tu luyện sẽ rất chậm không? Nhưng không ngờ cậu tu luyện lại nhanh vô cùng. Chỉ sau một tuần, Tạ Tinh đã hình thành tử phủ sơ bộ. Cho dù không hiểu thì Tạ Tinh cũng biết đó là hiệu quả của tiên tủy đơn. Bây giờ cậu còn 4 viên tiên tủy đơn. Nhưng lại không dám tặng cho Tiểu Tiền và Lý Khai, nếu như bại lộ thì tuyệt đối không có kết quả tốt. Dù gì thì thực lực cũng quá thấp nếu như ấu tình chưa đi. Cậu có thể cùng cô tu luyện ngũ tinh thần quyết TH2 tốt biết bao. Nghĩ đến đây lại thấy giận người tên Dương Dung kia. Cách Trương.